Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012.
Ngoại trưởng Clinton thăm Singapore để hội ý về cách tiếp cận hồ sơ Biển Đông.
Dư luận Trung Quốc lo ngại trước việc người đứng đầu guồng máy kiểm duyệt được đưa vào Bộ Chính trị.
Thủ tướng Nhật chính thức giải tán Hạ viện, nhiều khả năng lãnh đạo đối lập Shinzo Abe lên làm thủ tướng.
Israel cấp tốc chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào vùng đất của người Palestine tại Gaza.
Tập đoàn TT phải chịu mức phạt kỷ lục 4,5 tỷ đô la cho vụ tràn dầu vịnh Mexico năm 2010.
Lãnh đạo Nga và Đức xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương.
Mỗi ngày một sự kiện Hoa Kỳ gắn thêm biến điện vào tiến trình trở lại Đông Nam Á về mặt quân sự.
Nhìn lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, có tiền nhưng không hẳn là mua được cử tri, RFI phỏng vấn nhà bình luận Ngô Nhân Dụng từ Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ thăm Singapore để hội ý về cách tiếp cận hồ sơ Biển Đông trước khi lên đường qua Campuchia tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Ngay sau chuyến công du nước Úc, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ghé Singapore vào hôm nay nhân một chuyến thăm hai ngày trước khi bà đến Campuchia cùng Tổng thống Barack Obama dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Phnom Penh. Một trong những mục tiêu của bà Clinton tại Singapore được cho là để tham khảo ý kiến của đồng minh về giới lãnh đạo mới tại Trung Quốc, đồng thời tìm cách phối hợp hành động ngoại giao để tiếp cận các hồ sơ nhạy cảm tại hội nghị Phnom Penh, nhất là hồ sơ Biển Đông. Theo nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Singapore, chương trình hoạt động của bà Clinton rất dày đặc, mà quan trọng nhất là các cuộc hội đàm với đồng nhiệm Shanmugam, Thủ tướng Lý Hiển Long và nhất là cựu Thủ tướng Lão Thành Lý Quang Diệu. Bên cạnh đó, vào ngày mai, bà Clinton sẽ có một bài diễn văn về chiến lược kinh tế của Mỹ. Phát biểu với các nhà báo, một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ rằng bà Clinton hy vọng là sẽ thu thập được nhiều thông tin quý báu về các tân lãnh đạo Trung Quốc nhân các cuộc tiếp xúc tại Singapore. Lý do là vì các lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á thân Mỹ này lại là những người có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh. Theo quan chức này, thì giới lãnh đạo Singapore là những người có giao lưu nhiều nhất với phía Trung Quốc. Vì vậy, Hoa Kỳ, xin trích, rất quan tâm lắng nghe quan điểm của họ đối với tiến trình chuyển đổi lãnh đạo đang diễn ra ở Trung Quốc, và muốn bàn bạc với họ về cách tốt nhất để tiếp cận các vấn đề quan trọng sắp tới đây tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Trong đó có phương cách phối hợp ngoại giao về những vấn đề tế nhị như Biển Đông, hết lời dẫn. Theo các nhà quan sát, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc với bốn thành viên Hiệp hội Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei sẽ nổi cộm trở lại tại các hội nghị ASEAN Phnom Penh bắt đầu từ cuối tuần này, sau khi đã khuấy động Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN hồi tháng 7 vừa qua.
Thủ tướng Nhật chính thức giải tán Hạ viện. Theo đúng như đã hứa, hôm nay 16 tháng 11, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã ra quyết định chính thức giải tán Hạ viện để bầu lại vào tháng 12, sớm hơn so với nhiệm kỳ một năm. Nhật Hoàng Akihito đã chấp nhận quyết định nói trên. Cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn sẽ mở ra viễn cảnh thay đổi chính phủ mới. Nhiều khả năng thuộc về Đảng Đối lập Dân chủ Tự do mà chủ tịch là ông Shinzo Abe. Nếu diễn ra như vậy, có nghĩa là ông Shinzo Abe sẽ trở lại vị trí Thủ tướng Nhật mà ông đã phải rời bỏ năm 2007. Thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường trình.
Ngày 15 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Noda là chủ tịch Đảng Dân chủ đã có cái cuộc đối chất với lại cựu Thủ tướng Abe là chủ tịch của Đảng Tự do Dân chủ. Trong dịp này thì ông Abe đã hỏi Thủ tướng Noda rất là sát sao về cái câu gọi là sẽ giải tán một ngày gần đây thì bao giờ giải tán. Vấn đề này đã được các đảng đối lập nêu ra rất là nhiều lần khi mà Thủ tướng Noda hứa hẹn sẽ giải tán trong một ngày gần đây, tức là giải tán Hạ viện đó, nếu mà hợp tác để thông qua cái luật về cải cách tài chính, nhưng mà khi thông qua rồi thì cái chữ là giải tán một ngày gần đây nó co giãn, nó không biết là ngày nào, cho nên là ông cứ bị hỏi tới hỏi lui như vậy. Thủ tướng Noda có thuật lại hồi bé, ông rất là sợ mang cái tiếng là nói dối, cho nên là vì vậy rất là bất ngờ trong cái buổi đối chất này thì ông đã tuyên bố là ngày mai 16 tháng 11 sẽ giải tán Hạ viện. Thì thưa quý vị, đây là cái quy chế của chế độ đại nghị, thủ tướng không có nhiệm kỳ nhất định mà tùy theo là nắm đa số ở Hạ viện hoặc là liên minh đa số ở Hạ viện. Mà bây giờ thì thủ tướng Noda chỉ có khoảng 254-55 phiếu, tức là chỉ có quá bán vài phiếu thôi. Và khi giải tán như thế này thì chính trong đảng cũng rất nhiều người phản đối. Đại hội của các tổng thư ký của đảng ở các tỉnh mới ngày 14 ra một cái quyết định chung là sẽ không giải tán sớm, bởi vì giải tán sớm trong lúc này là đảng sẽ thua rất là nặng. Nhưng mà thủ tướng Noda thì sau nhiều lần bị hỏi thì cuối cùng ông đã tuyên bố giải tán. Thành ra đây cũng là một bất ngờ đối với ngay cả những cái đảng đối lập. Hiện tại thì Nhật Bản có 14 đảng, và đảng đối lập hàng đầu là đảng Tự do Dân chủ. Đây là cái đảng cầm quyền từ sau Thế chiến thứ hai vài năm cho tới cách đây 3 năm bị mất quyền vào đảng Dân chủ. Và hiện tại thì đang được dư luận ủng hộ có thể lên tới 28%, trong khi đảng cầm quyền và đảng Dân chủ thì khoảng 18-20% thôi. Cho nên khi bầu lại với một số người phản đối nữa là bỏ ra thì chắc chắn là đảng Dân chủ sẽ không đủ quá bán. Cho nên là nếu mà liên minh của các đảng đối lập đó, thì họ sẽ có thể là nắm chính quyền. Và người có hy vọng lên nắm chính quyền chính là ông Abe, tức là cựu thủ tướng, là người kế nhiệm của thủ tướng Koizumi trước đây. Và ông Abe là đảng Tự do Dân chủ, một đảng có tinh thần bảo thủ, cho nên sẽ có những cái thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong cái vấn đề tranh chấp đảo. 16 tháng 11 giải tán thì 16 tháng 12 sẽ bầu lại, sẽ có một cái thể chế mới và có nhiều phần chắc là ông Abe sẽ lên làm thủ tướng. Và tình hình nước Nhật quan hệ đối với thế giới cũng như là đối với quốc nội nó cũng sẽ có thay đổi, tức là sẽ không có cởi mở và nhẹ nhàng như đảng Dân chủ vừa qua, mà có thể nó có thái độ cứng rắn. Đỗ Thông Minh, RFI từ Tokyo.
Dư luận Trung Quốc lo ngại về việc tác giả của máy kiểm duyệt được đề cử vào Bộ Chính trị. Giới bảo vệ nhân quyền và công dân mạng ở Trung Quốc chờ đợi là Bắc Kinh sẽ gia tăng chính sách kiểm duyệt báo chí và Internet sau khi ông Lưu Vân Sơn, trưởng ban tuyên truyền, vừa trở thành một trong số 7 ủy viên của Thường vụ Bộ Chính trị. Đây là ban lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bản tin của AFP vào hôm nay nhắc lại ông Lưu Vân Sơn, 65 tuổi, trong những bước đầu của sự nghiệp đã từng là phóng viên của Tân Hoa Xã ở vùng Nội Mông. Sau đó, trong 10 năm trời, nhân vật này đã củng cố quyền lực trong guồng máy tuyên truyền của Đảng. Đây là một tổ chức bí mật nhất và có thế lực nhất trong hệ thống chính trị ở Trung Quốc. Ông Lưu Vân Sơn nổi tiếng là một người có đường lối bảo thủ. Chính ông đã đề ra nhiều biện pháp kiểm duyệt thông tin đối với báo chí cũng như là đối với các trang mạng trên Internet. Một nhà nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Hồng Kông, ông Willy Lam, nhấn mạnh Lưu Vân Sơn từng chủ trương kiểm duyệt Internet không thương tiếc. Theo lời nhà trí thức và cũng là một người có tiếng nói ly khai hiện đang sinh sống tại Bắc Kinh, đó là bà Đái Tình, thì với việc ông Lưu Vân Sơn tham gia Thường vụ Bộ Chính trị đã làm tiêu tan mọi hy vọng để người dân có thể có được tiếng nói làm đối trọng với chính quyền, và theo bà thì trong 10 năm sắp tới tại Trung Quốc, các thông tin sẽ không được phổ biến một cách tự do. Một người sử dụng Internet lấy bí danh là Manji phát biểu trên mạng WeChat vào hôm nay cũng cho rằng, ở cương vị người đứng đầu cơ quan tuyên truyền của Đảng, nhiều năm qua báo chí Trung Quốc đã bị kiểm duyệt chặt chẽ. Giờ đây với việc ông Lưu được chỉ định vào Thường vụ Bộ Chính trị thì tình trạng tự do ngôn luận tại Trung Quốc trong tương lai càng thêm đen tối. Tại Trung Quốc, đảng kiểm soát từ các tòa án đến những phương tiện truyền thông báo chí và chính sách kiểm duyệt nhằm ngăn chặn mọi tiếng nói, chỉ trích chính quyền cũng như là đường lối của đảng. Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng Trung Quốc vừa qua thì tốc độ truy cập vào Internet ở Trung Quốc đã bị chậm lại và người sử dụng không thể truy cập vào nhiều địa chỉ. Công cụ tìm kiếm trên mạng là Google hầu như đã bị chặn lại. Trung Quốc cũng hiện là nơi có cộng đồng dân cư mạng lớn nhất trên thế giới với gần 540 triệu người sử dụng Internet.
Tại Trung Quốc, thêm nhiều người gây tặng tự thiêu trong ngày ra mắt ban lãnh đạo mới. AFP dẫn nguồn tin của một tổ chức phi chính phủ cho biết, vào đúng ngày ra mắt ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua 15 tháng 11, hai người Tây Tạng, một nam một nữ trong khu vực miền Tây Bắc nước này đã tự thiêu. Trong thời gian đại hội Đảng 18, chỉ trong vòng một tuần đã xảy ra trên 10 vụ tự thiêu để phản đối chính sách chấn áp người Tây Tạng. Theo tổ chức Tây Tạng Tự do Phi Tibet, đóng trụ sở tại London thì sự việc diễn ra ở hai điểm trong huyện Đồng Nhân thuộc tỉnh Thanh Hải, một địa điểm đang trong tình trạng cực kỳ căng thẳng bởi chính quyền gia tăng chấn áp mạnh tay phong trào phản kháng ở đây. Người phụ nữ tự thiêu sau đó đã tử vong có tên là Tinh Jin Donma, 23 tuổi, người thứ hai có hành động tương tự là một nam thanh niên 18 tuổi. Hiện người ta không biết rõ về tình trạng của người này bởi chính quyền kiểm soát thông tin rất chặt chẽ. Cũng trong địa bàn huyện Đồng Nhân này, hôm qua Tân Hoa Xã đưa tin về một vụ tự thiêu khác của một thiếu niên người Tây Tạng mới 14 tuổi. Như vậy là chỉ trong một ngày tại địa phương này đã có 3 người tìm đến cái chết để bày tỏ sự phản kháng với chính quyền đúng vào lúc tại Bắc Kinh, ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản tưng bừng ra mắt. Phản ứng trước làn sóng người Tây Tạng tự thiêu gia tăng mạnh trở lại, chính quyền Bắc Kinh càng siết chặt thêm kiểm soát đối với các vùng có người Tây Tạng, riêng với khu dự trị Tây Tạng. Trong thời gian diễn ra đại hội Đảng 18, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện phong tỏa toàn bộ khu vực nhạy cảm này. Người nước ngoài, nhà báo cũng như du khách đều bị cấm đến. Từ tháng 3 năm 2011 đến nay, theo chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ thì đã có khoảng 70 người tự thiêu hoặc toàn tính có hành động tuyệt vọng này trong các vùng có người Tây Tạng sinh sống. Nguyên nhân vì người Tây Tạng cảm thấy không còn chịu được chính sách hà hiếp về văn hóa và tôn giáo đối với người Tây Tạng. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển giao quyền lãnh đạo sang tay một thế hệ mới, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Trung ương sẽ có thay đổi chính sách với người Tây Tạng. Tại Cận Đông, Israel sẵn sàng mở tấn công trên bộ vào vùng đất của người Palestine tại Gaza. Các cuộc pháo kích liên tục diễn ra trên bầu trời dải đất Gaza. Trong 3 ngày qua, các nhóm vũ trang của người Palestine đã bắn không dưới 300 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel, làm ít nhất 11 người chết từ hôm qua đến hôm nay. Đáp trả lại, quân đội Israel liên tục mở các cuộc không kích vào dải Gaza, khiến tối thiểu 16 người Palestine đã thiệt mạng. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ sáng nay, không quân Israel đã tiến hành 130 vụ không kích. Đồng thời, Tel Aviv đã bắt đầu huy động 16.000 quân dự bị cho chiến dịch quân sự rộng lớn, có vẻ như chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza. Thông tin viên Mushin Enemi tại Gaza tường thuật lại tình hình tại chỗ.
Cả đêm hôm qua, khắp dải Gaza vang lên những tiếng nổ inh tai. Một số là của đạn pháo bắn vào từ các tàu chiến đang neo đậu đối diện với thành phố Gaza. Rất nhiều cuộc pháo kích đã diễn ra, chỉ trong vòng vài giờ, Israel đã pháo kích đến 130 lượt. Từ sáng sớm, khoảng từ 4 đến 5 giờ sáng, các cuộc oanh kích trở nên cấp tập hơn. Tối hôm qua, các loạt pháo kích đã làm thiệt mạng thêm nhiều người trong vùng phía bắc dải Gaza. Quân đội Israel cho biết đã bắn vào 70 vị trí được cho là các cơ sở chủ chốt của phong trào Hamas. Tại Gaza, dân chúng đang phải sống trong sợ hãi thường trực, người dân không dám rời khỏi nhà. Gaza có hơn 1 triệu dân, nhưng lúc này đường phố vắng tanh trong bầu không khí rất nặng nề. Buổi tối thành phố không có điện, đa số các tòa nhà chìm trong bóng tối. Khi đêm xuống, không một ai dám liều mạng ra ngoài đường. Những gì người ta nhìn thấy trên đường phố là thỉnh thoảng lại có những chiếc xe cứu thương lao về hướng những cột khói. Điều mà người dân Gaza giờ đây lo sợ là cuộc tấn công trên bộ có thể sẽ gây thêm nhiều người thiệt mạng.
Mushin Enemi, Gaza, RFI.
BP nộp phạt mức kỷ lục 4,5 tỷ đô la để bồi thường thiệt hại sau vụ tràn dầu ở ngoài khơi vùng vịnh Mexico cách nay 2 năm. Vào hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo là tập đoàn dầu khí Anh Quốc British Petroleum chấp nhận bồi thường thiệt hại do vụ tràn dầu ở ngoài khơi vịnh Mexico đã xảy ra vào tháng 4 năm 2010. Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ngày 20 tháng 4 năm 2010 ở ngoài khơi của bang New Orleans đã làm 11 người thiệt mạng, hàng trăm triệu lít dầu thô bị thất thoát và gây ô nhiễm cho toàn vùng vịnh Mexico. 4 tháng sau BP mới hàn được giếng dầu. Trước đây BP đã đạt được thỏa thuận 7,8 tỷ đô la để bồi thường cho các nạn nhân của Thủy Triều Đen. Thông tin viên đài RFI Pierre-Yves Dugas từ Washington cho biết thêm chi tiết về thỏa thuận mà BP vừa đạt được với chính quyền Liên bang Mỹ.
Voilà des mois que BP négociait avec le département de la justice pour éviter un procès.
Từ nhiều tháng qua, tập đoàn dầu khí Anh Quốc BP thương lượng với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để tránh bị kiện ra tòa. Thỏa thuận vừa đạt được quy định mức bồi thường kỷ lục. BP phải nộp phạt 4 tỷ đô la cho Bộ Tư pháp Mỹ, cộng thêm với trên 500 triệu đô la nộp cho Cơ quan Giám sát Tài chính Hoa Kỳ, SEC. BP đã nhìn nhận trách nhiệm của mình trên hơn 10 tội danh, trong đó có cả tội danh thiếu sót và gây trở ngại cho công việc điều tra do Quốc hội Mỹ tiến hành. Thế nhưng dù đã nộp một khoản tiền phạt kỷ lục, Tập đoàn Dầu khí Anh Quốc vẫn bị kiện về mặt dân sự. Chính quyền liên bang và các bang thuộc vùng vịnh Mexico đứng nguyên đơn, và tập đoàn BP có thể sẽ phải bồi thường đến 21 tỷ đô la để bù đắp cho những thiệt hại đã gây ra đối với môi trường. Phiên xử dân sự dự trù mở ra vào tháng 2 năm 2013. Hiện tại hai lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Anh Quốc đang bị truy tố về tội giết người không chủ ý.
Pierre-Yves Dugas, RFI.
Lãnh đạo Nga và Đức xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương, và hôm nay Tổng thống Putin tiếp Thủ tướng Merkel tại Điện Kremlin. Lãnh đạo Nga và Đức tìm cách xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương, Berlin kêu gọi Moscow cải thiện nhân quyền. Thủ tướng Đức dẫn đầu một phái đoàn gồm 8 bộ trưởng và hơn 10 các doanh nhân đến Moscow trong khuôn khổ chương trình trao đổi song phương. Sau Trung Quốc thì Nga là đối tác thương mại quan trọng thứ nhì của Đức. Từ năm 2000 tới nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Đức sang thị trường Nga đã được nhân lên gấp 5 lần. Đức lệ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của nước Nga. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ gắn thêm Miến Điện vào tiến trình trở lại Đông Nam Á về mặt quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vào hôm nay đã đến Siem Reap họp với các đồng nhiệm Đông Nam Á sau khi đi thăm Thái Lan. Tại Campuchia, người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ vừa tái khẳng định quyết tâm của Washington là sẽ trụ lại lâu dài ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, vừa cho biết thêm chi tiết về mạng lưới quan hệ quân sự đang được Mỹ củng cố và mở rộng trong vùng Đông Nam Á để nâng cao vị thế Hoa Kỳ trong một khu vực đang bị Trung Quốc thu hút. Phát biểu với các nhà báo sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng thuộc 10 nước ASEAN, ông Panetta cho biết, xin trích, thông điệp mà tôi đã truyền đạt trong chuyến thăm này là chiến lược tái cân bằng của Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương là điều có thật, bền vững và sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài. Một trong những thành tố quan trọng của chiến lược đó là vùng Đông Nam Á, và ông Panetta xác nhận là Hoa Kỳ đang thắt chặt quan hệ quân sự với các đồng minh trong khu vực và sẽ mở rộng quy mô cũng như gia tăng số lượng các cuộc tập trận với các đối tác khác trong khối ASEAN. Yếu tố mới nhất và được chú ý nhất trong chiến lược có thể gọi là đàn lưới quân sự của Mỹ tại vùng Đông Nam Á, có lẽ là việc Hoa Kỳ đang từng bước tái lập quan hệ với quân đội Miến Điện, mà cho đến gần đây còn bị Washington cô lập và tẩy chay nghiêm ngặt. Lầu Năm Góc đang xem xét việc khôi phục quan hệ quân sự với Miến Điện, bước đầu là hợp tác trong những cuộc thao diễn mang tính chất phi sát thương như y tế, giáo dục và cứu trợ thiên tai. Theo một quan chức cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ xin giấu tên, thì vào thời gian đầu, công cuộc hợp tác quân sự với Miến Điện sẽ có phạm vi giới hạn, từ ngữ trong nguyên văn, nhưng sẽ được phát triển theo thời điểm thích ứng, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Lý do, theo quan chức này, đó là vì Hoa Kỳ cần thấy rõ các bước cải tổ cụ thể và liên tục tại Miến Điện. Hành động cụ thể đầu tiên mà Lầu Năm Góc thực hiện theo hướng mở rộng quan hệ về phía quân đội Miến Điện là việc mời nước này đến quan sát cuộc tập trận thường niên Cobra Gold do Mỹ tổ chức tại Thái Lan. Đây là cuộc thao diễn quân sự lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tập hợp hàng ngàn binh lính Mỹ, Thái Lan và nhiều nước khác. Cho đến nay, có thể nói là màng lưới quan hệ quân sự của Mỹ hầu như đã tỏa khắp vùng Đông Nam Á, chỉ còn một vài điểm trống, trong đó có Miến Điện. Với kế hoạch thắt chặt liên lạc với Miến Điện đang được xúc tiến, Hoa Kỳ đang lấp đầy khoảng thiếu vắng đó, một động thái không khỏi làm cho Trung Quốc quan ngại. Lý do là vì cho đến gần đây, Miến Điện được xem là một nước hoàn toàn nằm trong quỹ đạo của Bắc Kinh. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Andrew Scobell, chuyên gia tại trung tâm tham vấn Rand Corporation của Mỹ, nhận định, xin trích: nhìn từ Trung Quốc, việc tăng cường quan hệ an ninh quốc phòng Mỹ-Miến Điện mang ý nghĩa rất hệ trọng. Vì lẽ, Miến Điện là một trong vài nước láng giềng mà Bắc Kinh đã hầu như có độc quyền về quân sự, kinh tế và ngoại giao. Hết lời dẫn. Đối với ông Scobell, với việc quan hệ hữu nghị Mỹ-Miến Điện đang tiến triển mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tin chắc rằng họ đang bị Hoa Kỳ lấn lướt tại một nơi khác trong vùng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Mối ưu tư kể trên sẽ cộng thêm vào các quan ngại của Trung Quốc trước việc Hoa Kỳ đang thúc đẩy một giải pháp hòa bình đa phương cho cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh với tất cả các láng giềng có chung vùng biển với họ, trong đó có Biển Đông.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Văn Hóa. Hôm nay Tuấn Thảo phỏng vấn anh Trần Ngọc Được, người sáng lập phòng trưng bày tranh Victoria nhân cuộc triển lãm hội họa Pháp-Việt tại Paris, và sau cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Thanh Phương nói về Hungary đang thu hút ngày càng nhiều người Pháp đến làm răng. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà bình luận Ngô Nhân Dụng từ Hoa Kỳ, nhìn lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có tiền nhưng không hẳn là mua được cử tri.
Kính chào ông Ngô Nhân Dụng. Dạ, thưa ông, cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ vừa qua đã kết thúc. Với thắng lợi của Đảng Dân Chủ trong hai cuộc bầu cử Tổng thống và Thượng viện, trong lúc Đảng Cộng Hòa thì vẫn duy trì được quyền kiểm soát Hạ viện, cho dù có mất một vài ghế dân biểu. Một trong những đặc điểm của cuộc bầu cử lần này đó là những cái món tiền rất lớn đã được cả hai đảng và những cái người ủng hộ hai đảng tung ra để giành chiến thắng. Câu hỏi đầu tiên, thưa ông, là tại sao cuộc bầu cử ở Mỹ lại phải dùng tới nhiều tiền như vậy?
Dạ, thưa, người ta nói rằng năm nay đó hai đảng, tất cả các ứng cử viên từ tổng thống xuống đến cái cấp làng xã đó, họ chi tiêu tổng cộng đến 6 tỷ Mỹ kim vào cái cuộc vận động tranh cử, thì đó là con số kỷ lục. Trước đây 4 năm thì con số chỉ có khoảng 5 tỷ 4, tức là trong vòng 4 năm bây giờ người ta xài đến 600 triệu nhiều hơn. Riêng về cái cuộc bầu cử tổng thống đó, thì hai ứng cử viên Romney và Obama đã chi năm nay tất cả các cuộc vận động do họ đứng ra hoặc là do những người ủng hộ của hai vị đó đứng ra làm thì tổng cộng là khoảng độ 2 tỷ 6. So với cái năm 2008 mà ông Obama tranh cử với ông McCain á, thì cái số tiền chi của hai ứng cử viên tổng thống thực ra nó giảm đi khoảng độ 200 triệu chứ không phải là tăng lên. Nhưng mà lý do thì lại dễ hiểu, bởi vì rằng khi nói tranh cử tổng thống thì nó có cái vận động giữa cái cuộc tranh cử trong một đảng và cái cuộc vận động giữa hai đảng với nhau. Thì trong năm nay đó, năm 2012, thì trong Đảng Dân Chủ họ không có cái cuộc vận động tranh giành, gọi là tranh cử sơ bộ. Vì rằng tất cả mọi người đều chịu là ông Obama, ông sẽ làm ứng cử viên. Chỉ có bên Đảng Cộng Hòa là phải chi tiền cho cái cuộc vận động sơ bộ thôi. Vì vậy cho nên năm nay cái số tiền của hai ứng cử viên tổng thống mà tranh nhau đó thì thực sự đã giảm đi. Chuyện mà người ta thường nói đến là nói rằng chi phí vận động tranh cử như vậy nó nhiều quá và nó phí quá. Thì cái chuyện nó nhiều quá đó thì là mình nói nó phải so sánh với lại các quốc gia khác. có thể là ở các nước như là Nhật hay là ở Đức, ở Pháp, cũng là những nước dân chủ và cũng tranh cử gay go, nhưng mà người ta không chi tiền nhiều bằng ở Mỹ. Thì có thể chúng ta nêu lên một vài cái lý do nó rất là giản dị. Thứ nhất là cái dân số, cái diện tích của nước Mỹ nó rộng hơn so với là những cái nước như là Đức hay là Pháp. Nếu mà dân số của Mỹ nó đông, ví dụ như là gấp 5 lần hay gấp 4 lần nước Đức chẳng hạn, hay là nước Pháp chẳng hạn, thì cái số tiền tự nhiên thế nào nó cũng phải chi lên cao gấp 4, gấp 5 lần. Cái thứ hai nữa là cái diện tích người ta phải vận động trên một cái diện tích nó rộng hơn, thì cái số tiền chi cũng nhiều hơn. Cái thứ ba nữa là cái giá cả. Ví dụ cái cuộc vận động bầu cử năm nay đó, người ta phải thuê rất nhiều người để đi vận động, mà vận động gay gắt nhất là ở một cái số tiểu bang thuộc cái vùng gọi là Trung Tây bên Mỹ, và những tiểu bang đó là những tiểu bang tương đối khá giả. Cái tiền thuê một cái người để đi vận động đó, nó rất là đắt, chứ không phải là dùng những nhân công rẻ tiền. Ít nhất một người phải có trình độ học xong trung học. Thì cái giá cả thuê một cái người như vậy ở những cái tiểu bang như là Ohio hay là Iowa chẳng hạn, rất là đắt. Thì cái giá cả thuê người nó đắt, làm cho cái cuộc vận động nó đắt hơn. Nhưng mà có lẽ cái số tiền mà người ta vận động chi nhiều nhất đó là tiền quảng cáo, tức là quảng cáo trên báo chí, nhưng mà nhiều nhất là trên truyền hình. Mà cái giá tiền thuê để mà chiếu một cái quảng cáo truyền hình trên TV ở Mỹ đó, nó đắt lắm. Nhiều khi có nửa phút thôi tốn hàng trăm ngàn Mỹ Kim, 200 ngàn Mỹ Kim là cái chuyện thường. Thành ra là cái giá tiền để chi cho quảng cáo cũng như là chi thuê người vận động là đắt. Thì tất cả những cái yếu tố đó, diện tích rộng hơn, dân số cao hơn, giá cả đắt hơn, làm cho cái số tiền mà chi vào cái việc vận động nó tăng vọt lên.
Dạ. Nhưng mà rõ ràng là như chúng ta thấy qua cái kết quả cuộc bầu cử vừa rồi là tiền không phải là một cái yếu tố quyết định.
Dạ vâng, có thể nói trong cuộc vận động tranh cử vừa rồi đó, thì ở bên phía Cộng Hòa cũng như Dân Chủ người ta chi là rất nhiều. Mà có nhiều ứng cử viên đó, xài số tiền rất lớn nhưng mà cuối cùng vẫn thất cử. Trong trường hợp hai vị ứng cử viên Tổng thống đó, thì ông Obama ít được các vị tỷ phú ủng hộ. Cũng có những người tỷ phú ở nước Mỹ này vẫn ủng hộ ông ấy từ cả hai lần tranh cử vừa rồi. Nhưng mà đa số những cái người giàu mà thích cho tiền cho các ứng cử viên á, thì họ lại chuộng ông Romney hơn. Thì bên phía ông Romney nhận được rất nhiều. Thế nhưng mà cái chuyện khiến cho cái cuộc bầu cử mà nó không đưa đến cái ý muốn của những cái người góp tiền vận động là cái việc có tiền là một điều, mà chi cái đồng tiền nó như thế nào lại là điều khác. Một cái điều nữa đó là cái thời điểm để mà quảng cáo là cái lúc nào. Thì chúng ta thấy là trong cái cuộc vận động vừa rồi đó, thì bên Cộng Hòa người ta có những cái cuộc tranh cử giữa các ứng cử viên Cộng Hòa với nhau, nó mất khoảng mấy tháng trời, trong khi bên Dân Chủ đó họ không có cuộc vận động đó, chỉ có ông Obama mà thôi. Thành ra trước khi mà bên Đảng Cộng Hòa đã chọn được ông Romney đó, thì ông Obama ở phía bên này họ đã tính trước ông Romney sẽ ra tranh cử, và họ dồn sức vào để mà tấn công ông Romney ngay từ trước khi ông Romney kịp đứng ra vận động. Thì cái chuyện đó là khoảng vào tháng 6 năm nay. Người ta nói rằng trong cái cuộc vận động tranh cử tổng thống tiêu tốn đến 2.6 tỷ, nhưng mà có một số tiền chi tiêu phải nói rằng có hiệu quả nhất là cái số tiền khoảng độ 50 triệu mà cái ban vận động của ông Obama, ông ấy dùng thuê một số đài truyền hình để tấn công ông Romney trước khi cả ông Romney được Đảng Cộng Hòa đề cử. Thì cái cuộc tấn công đó nó mô tả cái hình ảnh ông Romney như một cái người có rất nhiều tiền nhưng mà không có tấm lòng, và đã mua các công ty rồi nếu thấy mà nó yếu kém thì sa thải nhân viên, rồi đem những công việc mà của các công ty đó mang sang bên tàu để cho người tàu làm. Thì tất cả những cái vận động phía ban tranh cử của ông Obama dùng để mô tả ông Romney trong cái thời gian tháng 6, họ chỉ chi khoảng độ 50 triệu đồng thôi. Mà 50 triệu đồng đó họ không có giải lên trên toàn quốc, và họ chỉ tập trung vào khoảng độ 10 cái tiểu bang họ biết rằng sẽ tranh đấu rất gay go. Thành ra cái số tiền đó nó giống như là một cái lực lượng súng ống mà được dồn vào một cái tiêu điểm rất là rõ rệt. Và họ tấn công trong cái lúc của bên ông Romney là chưa hề có phòng thủ. Thì cái cuộc tấn công đó, sau đó khiến cho bên phía ông Romney muốn gọi là sửa chữa lại cái hình ảnh của chính ông ấy đối với lại các cử tri ở mấy tiểu bang quan trọng đó, nó mất rất nhiều thời gian. Thành ra là cũng là có tiền, nhưng mà người ta tiêu vào đúng cái lúc nào đó thì người ta lại có lợi hơn.
Dạ, RIC Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại California, Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngoại trưởng Clinton thăm Singapore để hội ý về cách tiếp cận hồ sơ Biển Đông.
Dư luận Trung Quốc lo ngại trước việc người đứng đầu guồng máy kiểm duyệt được vào Bộ Chính trị.
Thủ tướng Nhật chính thức giải tán Hạ viện, nhiều khả năng lãnh đạo đối lập Shinzo Abe lên làm thủ tướng.
Israel cấp tốc chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào vùng đất của người Palestine tại Gaza.
Tập đoàn BP phải chịu mức phạt kỷ lục 4,5 tỷ đô la cho vụ tràn dầu vịnh Mexico năm 2010.
Lãnh đạo Nga và Đức xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ gắn thêm Miến Điện vào tiến trình trở lại Đông Nam Á về mặt quân sự.
Nhìn lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, có tiền nhưng không hẳn là mua được cử tri, RFI phỏng vấn nhà bình luận Ngô Nhân Dũng từ Hoa Kỳ. Và ngay sau đây mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Thời sự nước Pháp, với một bên tin vui là kinh tế thoát được suy thoái, và một bên tình hình đáng ngại đảo Corse với các vụ ám sát liên tục, được đặc biệt quan tâm hôm nay. Về chính trường quốc tế, thì ban lãnh đạo mới của Trung Quốc tiếp tục được bình luận dông dài. Tình hình Trung Cận Đông với chiến sự ở dải Gaza cũng chiếm một tựa trên trang nhất các báo. Riêng Bảo Lạc Khoa hôm nay thì còn nhìn sang Hoa Kỳ dành một diễn đàn cho chính sách hướng về châu Á của Tổng thống Obama với một tựa đề trang nhất Obama Hội 2. Phóng viên Lạc Khoa đã tiếp xúc với các chuyên gia để hiểu xem những thách thức chờ đợi Tổng thống vừa tái đắc cử, không chỉ trên mặt đối nội phải vượt dậy kinh tế trong lúc mà Quốc hội Mỹ sẽ gây khó khăn ngăn chặn những cải tổ lớn của ông. Trên mặt đối ngoại thì nhiều cường quốc muốn ngăn chặn ảnh hưởng của ông Obama, cho nên Tổng thống Mỹ phải tìm những đồng minh bền vững hoặc tạm thời, phải thuyết phục châu Âu đứng bên cạnh ông trong hai mục tiêu chiến lược lớn, kèm Trung Quốc và làm lắng dịu tình hình Trung Cận Đông.
Theo nhà báo và chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Raman, ông Obama sẽ dễ dàng lấy quyết định, cho dù không mấy được ưa thích, ông sẽ đầu tư nhiều hơn vào chính sách đối ngoại, tiếp tục chính sách xoay trục hướng về châu Á-Thái Bình Dương và các nước đang vươn lên. Dĩ nhiên là ekip của ông cũng muốn trách nhiệm lập trường của lãnh đạo mới ở Bắc Kinh về tranh chấp biển đảo hiện nay.
Quan hệ giữa Tổng thống tái đắc cử ở Mỹ và ban lãnh đạo mới Trung Quốc có lẽ không dễ dàng gì hơn trước. Trong vấn đề quan hệ này, dưới tựa đề Trung Quốc-Hoa Kỳ Hiệp 2, Lạc Khoa phỏng vấn chuyên gia Pháp François Gautemont nhìn thấy là quan hệ hai bên tiếp tục trở lại một cách lạnh lùng. Ông Gautemont nhắc lại là trong cuộc tranh luận cuối cùng trên đài truyền hình trước cuộc bầu cử, ông Obama nói đến Trung Quốc, đã cho là Trung Quốc là một đối tác nhưng cũng là một đối thủ, một từ ngữ chưa hề sử dụng trước đây. Cựu Tổng thống George W. Bush đã có một lần duy nhất nói đến cạnh tranh chiến lược, và từ ngữ này đã được xem vào lúc ấy là rất mạnh bạo. Theo bài báo, nhìn lại bình luận lạnh lùng của Bắc Kinh sau khi ông Obama thắng cử, thì rõ ràng là Trung Quốc thiên về lãnh đạo đảng Cộng Hòa hơn, vì trong mắt Bắc Kinh, họ ưa chuộng sự ổn định và dễ đoán trước đường lối của họ. Còn chính quyền Obama hay đề cập đến dân chủ, thay đổi, quyền lực mềm của Internet, những mạng xã hội mới, không làm cho Bắc Kinh hài lòng chút nào. Phản ứng của Washington ủng hộ mùa xuân Ả Rập, can thiệp vào Libya, Ai Cập, chống chế độ Syria đã cho Bắc Kinh thấy là Hoa Kỳ vẫn là kẻ thù trên mặt ý thư thể.
Theo ông Godemont, thì Trung Quốc đặt mình trước viễn ảnh nhanh hay chậm thì quân đội Mỹ sẽ yếu đi và không che giấu mục tiêu vươn lên ngang tầm chiến lược với Mỹ.
Ông Godemont chú ý là phát biểu nhân đại hội đảng 18 vừa kết thúc, ông Hồ Cẩm Đào đã nêu mục tiêu đưa Trung Quốc thành một cường quốc biển, tương xứng với vai trò kinh tế của Trung Quốc. Nói cách khác là Trung Quốc sẽ là cường quốc hải quân thứ nhì thế giới, vượt qua Nhật Bản. Ông Hồ Cẩm Đào cũng nhấn mạnh trên vấn đề chủ quyền biển đảo mà Trung Quốc kéo rộng từ phía đông xuống phía nam. Theo chuyên gia Godemont, thì cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ phải bước vào một hiệp hai vận động chiến lược. Trung Quốc trông thế không khác gì sự tăng cường mà triều đình nhà Thanh tại Bắc Kinh tiến hành sau năm 1860, còn Hoa Kỳ với chính sách xoay trục, thắt chặt hơn quan hệ với các đối tác trong khu vực, lo ngại trước các ý đồ của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Như đã nói ở trên, ban lãnh đạo mới của Trung Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý của báo chí Pháp. Các báo chạy những dòng tựa và nhận định khá hóm hỉnh về ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc được bầu lên hôm qua, mỗi báo một vẻ, như Libération chơi chữ, nói đến bảy nhà thuyết giáo hàng đầu, trong lúc Le Monde xem họ là những hoàng tử đỏ.
Tờ La Croix Trang Thế Giới đăng ảnh bảy nhân vật mới được bầu hôm qua trong ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc và gọi trong hàng tựa, bảy nhà bất tử mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên dưới là tiểu sử từng người, và nhận định được tờ báo nêu bật là phần đông lãnh đạo mới này được xem là bảo thủ. Đây là nhận định mà hầu như các báo đều nêu lên, như Le Figaro, bên trên bức ảnh bảy người, nhận thấy là thường vụ Bộ Chính trị giảm xuống bảy, nhưng không có vẻ gì muốn thực hiện cải tổ. Một nhận xét khác của Le Figaro là trong một ban lãnh đạo như thế, thì ông Tập Cận Bình khó mà áp đặt quyền lực của mình. Riêng tờ Les Echos chạy tựa về ông Tập Cận Bình có vẻ có cảm tình với vị lãnh đạo mới qua dòng tựa lớn Trang Thế Giới, Trung Quốc. Nhân vật thực tế Tập Cận Bình thừa kế ông Hồ Cẩm Đào, nhân vật khó hiểu. Les Echos nhìn thấy là diễn văn đầu tiên mà nhân vật số một này đọc hôm qua với tư cách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là dịp để ông cho thấy sự khác biệt khi chọn nêu lên những điều cụ thể và với một phong cách dễ tiếp cận. Đối với Les Echos, trong cuộc thử lửa đầu tiên này thì ông Tập Cận Bình đã không phạm một lỗi nào cả. Diễn văn 18 phút của ông khác hẳn với diễn văn người tiền nhiệm. Cách đây 10 năm, thì diễn văn ông Hồ Cẩm Đào cũng ngắn gọn nhưng đầy những khái niệm đặc thù của ngôn ngữ khó hiểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng ông Tập Cận Bình hôm qua thì đã không nhắc đến nào là tam cá đại biểu hay phát triển một cách khoa học của hai người tiền nhiệm Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, mà nêu lên một loạt nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, giáo dục, y tế, môi trường, công việc làm, và cần một nguồn máy chính trị tốt. Nhưng Đảng Cộng sản theo ông lại đối mặt với nhiều thách thức, tham nhũng, đút lót, hành chính, quan liêu, v.v. Risiko cho là tóm lại phong cách lãnh đạo mới khác hẳn, và Trung Quốc sau khi có một lãnh đạo lạnh lùng không khác một hô bồ, nay đã tìm lấy được gương mặt con người. Tuy nhiên, cũng như các đồng nghiệp, thì Risiko đánh giá là ông Tập Cận Bình sẽ phải thỏa hiệp với các nhân vật khác trong ban thường vụ, những người mà tờ báo nhận thấy là không sẵn sàng thực hiện cải tổ, cho dù họ cũng có những năng lực riêng biệt.
Trong bài viết mang tựa đề Bà Bành Lệ Viện, một gạc La Prini của Trung Quốc, nhật báo Le Figaro cho rằng phu nhân của tân lãnh đạo Tập Cận Bình chính là ưu thế lớn nhất của ông trước khi bước lên ngôi vị cao nhất của đất nước. Đối với hàng trăm triệu người Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình đơn giản là chồng của bà Bành Lệ Viện, nữ ca sĩ soprano, luôn xuất hiện trong các chương trình truyền hình mừng Tết âm lịch suốt 25 năm qua.
Ấn tượng về bà Giang Trạch Dân, bà vợ thứ tư của Mao Trạch Đông, vẫn còn ám ảnh chế độ, và những người vợ của các lãnh tụ Trung Quốc đều phải đứng sau hậu trường. Theo giáo sư Lâm Hòa Lập, thì cho đến nay vẫn chưa có vai trò nào dành cho đệ nhất phu nhân. Nhiệm vụ duy nhất của phu nhân Tổng Bí Thư là đứng ngoài mọi xung đột, và đừng làm gì sai quấy ảnh hưởng đến người chồng. Phu nhân Giang Trạch Dân gần như là một người vô hình. phu nhân Hồ Cẩm Đào thì rất hiếm khi xuất hiện bên chồng trong các chuyến công du. Ngược lại, bà Bành Lệ Viện có vẻ như đã khoác lên mình chiếc áo mục đệ nhất phu nhân, quan tâm đến các chương trình nhân đạo. Từ năm ngoái, bà đã là đại sứ của Tổ chức Y tế Thế giới OMS trong cuộc chiến chống bệnh lao và sida. Năm 2008, khi diễn ra trận động đất ở Tứ Xuyên, làm 90.000 người chết, thì bà đã đến các vùng bị thiên tai để trình diễn ủng hộ và gửi cô con gái 16 tuổi đến làm tình nguyện viên. Trong khi khoảng cách giữa chính quyền và dân chúng ngày càng xa, thì hình ảnh bà Bành Lệ Viện mang lại lợi ích cho ông Tập Cận Bình, vì ông không mấy thu hút. Là ca sĩ, đồng thời mang cấp tướng trong quân đội, thì bà thừa biết điều gì nên và không nên làm. Từ khi ông Tập Cận Bình được thăng chức Phó Chủ tịch Ban Thường vụ Bộ Chính trị năm 2008, thì bà đã dẹp hết các loại áo sặc sỡ, chỉ xuất hiện trên truyền hình trong bộ quân phục. Tuy kín đáo đứng phía sau, nhưng giáo sư Lâm Hòa Lập cho rằng bà Bành Lệ Viện đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố thế lực cho ông Tập Cận Bình, vì bà có được mạng lưới riêng trong quân đội. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo phỏng vấn anh Trần Ngọc Được, người sáng lập phòng trưng bày tranh Victoria nhân cuộc triển lãm hội họa Pháp Việt tại Paris.
Không gian triển lãm mở rộng thông thoáng, lối thiết kế trang nhã, cách sắp đặt gọn gàng. Đó là cái cảm tưởng đầu tiên khi ta đặt chân đến phòng tranh Victoria, nằm trên đường Provence ở quận 9 Paris, sát bên cạnh Thu, phòng bán đấu giá nổi tiếng của thủ đô Pháp. Cách trang trí dùng những gam màu sáng thể hiện cho phong cách kín đáo của hai chủ nhân phòng tranh là hai chị em Anne Coralie Fachan và Baptiste Trần Ngọc Được. Kể từ ngày mai 17 tới tháng 11, phòng tranh Victoria khai mạc cuộc triển lãm mang tựa đề Le Geste du Silence, tạm dịch là cử chỉ thầm lặng, của họa sĩ người Pháp Serge Saunière. Tốt nghiệp trường mỹ thuật Paris, ông Serge Saunière thời thanh niên từng sang Nhật tầm sư học đạo. Các tác phẩm của ông thường được vẽ bằng mực tàu, mang nhiều ảnh hưởng của thư pháp xứ Phù Tang. Nghệ sĩ người Pháp chép bút phát họa theo ngẫu hứng. Như thế ông có tài biến những cảm xúc trừu tượng thành các bức tranh phong cảnh nội tâm. Ông Serge Saunière hiện là giáo sư trường kiến trúc Versailles. Ông cũng đã từng soạn quyển từ điển về văn minh Nhật Bản do nhà xuất bản Hazon phát hành. Bên cạnh cuộc triển lãm của Serge Saunière, khách yêu hội họa sẽ còn được dịp khám phá tại phòng triển lãm Victoria các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có các danh họa Việt Nam trong và ngoài nước như Nguyễn Cầm, Lê Thừa Tiến, Mai Đắc Linh, các nghệ sĩ người Thái, người Trung Quốc, Slovakia hay là người Mỹ gốc Nga. Khách mời của chương trình văn hóa Đài RFI hôm nay là anh Trần Ngọc Được, người đồng sáng lập phòng triển lãm Victoria. Có một điều khá thú vị là anh đã mở phòng tranh vì muốn thỏa mãn niềm đam mê hội họa nhiều hơn là để làm giàu qua việc kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư tin học, anh Trần Ngọc Được hiện làm việc cho ngành bảo hiểm, một công việc đủ để tự nuôi mình. Chuyện sưu tầm tranh vẽ, tiếp xúc với giới họa sĩ và mở phòng triển lãm như vậy có thể được xem như là một cái nghề tay trái. Sinh tại Việt Nam rồi lớn lên tại Pháp, anh Trần Ngọc Được thuộc vào hàng thế hệ một sưởi. Điều đó phần nào giải thích vì sao anh đã muốn bắt nhịp cầu đối thoại giữa hai phương trời Đông Tây, giữa hai nền văn hóa Âu Á.
Tôi tên là Trần Ngọc Được, tên Pháp là Baptiste Trần, thì tôi qua Pháp năm 1978. Hồi bé thì tôi có học trường ở Louis-le-Grand và có quen một nhóm bạn Việt Nam, những người mà qua năm 1975. Sau trung học thì tôi học đại học, tôi học về ngành kỹ sư về điện toán. Hiện tại bây giờ tôi làm cho một hãng bảo hiểm ở bên Pháp, nhưng mà từ bé đến giờ tôi rất là yêu hội họa. Lúc còn trẻ tôi làm việc cho một hội đoàn Việt Nam tên là Thư viện Dân Hồng. Việc làm của chúng tôi là chỉ có lo về văn hóa và tôi thì tôi lo về cái phần hội họa. Và cái thời đó, năm 18 tuổi, tôi đã cùng một nhóm bạn trong hội đoàn Thư viện Dân Hồng đã lập hai cái triển lãm cho những người Việt Nam qua Pháp thời đó có một chỗ để nói lên những việc làm của họ.
Thưa anh, vậy thì xin anh cho biết là cái phòng triển lãm tranh Victoria được thành lập từ bao giờ và bắt đầu hoạt động một cách chính thức từ khi nào?
Chúng tôi lập ra phòng triển lãm Victoria từ năm 2009. Chúng tôi đã có một cái mục đích là đi qua bên châu Á, thăm viếng những họa sĩ ở bên đó và để được lựa chọn những họa sĩ có tài và có tiếng để đem qua bên Pháp này và để triển lãm những việc làm của họ. Nhờ cái cơ hội đó chúng tôi đã qua bên Trung Quốc và qua bên Thái Lan tham gia các hội chợ về hội họa. Cái mục đích thứ nhất đó là để đưa những họa sĩ bên Pháp, bên Âu Châu qua giới thiệu cho Thái Lan, cho Trung Quốc biết về những họa sĩ đó. Và cái mục đích thứ hai của chúng tôi là chúng tôi đi tìm kiếm những họa sĩ châu Á và để sửa soạn cho cái bước thứ hai của chúng tôi là lập ra một cái gallery ở bên Pháp này và để triển lãm những việc làm của họa sĩ châu Á ở bên Pháp.
Vâng, hồi nãy đó thì anh được có kể là thời còn trẻ anh tham gia vào các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ của một hội đoàn tên là Thư viện Diên Hồng. Vậy thì phải chăng đó là cái động lực, phải chăng đó là cái cơ duyên mà thúc đẩy anh sau này mở phòng triển lãm để giới thiệu tranh của các họa sĩ Việt Nam, châu Á cũng như là của Tây Phương?
Vâng, rất đúng ạ. Tại vì đúng là cái việc làm hồi trẻ đó đã cho tôi cái mục đích này. Cái quan trọng đối với tôi là họa sĩ ở bên châu Á, nhiều người rất là có tài, nhưng mà nó thiếu một cái chỗ để triển lãm, để đối thoại. Mục đích của tôi là muốn bắc một cái cầu giữa hai văn hóa Pháp và văn hóa châu Á, để cho những họa sĩ có tài trao đổi ý kiến, trao đổi việc làm, trao đổi lời nói. Nó là một cái cơ hội để cho những họa sĩ đó có một chỗ để nói chuyện, để đối thoại.
Vâng, vậy thì trong các họa sĩ của châu Á mà phòng triển lãm của anh có trưng bày tác phẩm, thì có một số tác phẩm rất là đẹp của các họa sĩ Việt Nam khá danh tiếng. Ở đây thì ta có thể kể đến các họa sĩ bậc đàn anh như là Nguyễn Cầm, Lê Thừa Tiến và Mai Đắc Linh. Vậy thì xin anh kể cho thính giả của Đài RFI nghe công việc sưu tầm tranh của anh là như thế nào?
Những họa sĩ Việt Nam ở trưng bày ở Victoria Gallery là theo như anh nói là có anh Nguyễn Cầm, anh Lê Thừa Tiến và anh Mai Đắc Linh. Đó là ba họa sĩ Việt Nam mà chúng tôi có ở trong gallery. Ba họa sĩ này đối với tôi là ba họa sĩ có danh tiếng ở Việt Nam, đặc biệt là anh Lê Thừa Tiến và anh Mai Đắc Linh. Còn anh Nguyễn Cầm cũng là một họa sĩ có danh tiếng ở Việt Nam, nhưng cái đặc biệt của anh Nguyễn Cầm là anh Nguyễn Cầm là một họa sĩ Việt Nam sống ở bên Pháp. Cái việc làm của anh rất là đặc biệt vì anh Nguyễn Cầm, anh hòa hợp giữa hai văn hóa của châu Âu và châu Á. Anh Nguyễn Cầm mình có thể gọi là một người họa sĩ Franco-Vietnamia, một người họa sĩ Pháp Việt. Còn anh Mai Đắc Linh và anh Lê Thừa Tiến là hai họa sĩ Việt Nam. Anh Mai Đắc Linh hoặc là anh Lê Thừa Tiến cũng đã được học ở bên Việt Nam, đã được học ở bên Nhật, đã được học ở bên Đức, đã được triển lãm ở nhiều nơi. Cái đặc biệt của hai anh đó là họa sĩ Việt sống ở bên Việt, nhưng cái nhìn, cái sáng tác của anh nó rất là theo con đường nó đi theo một con đường mới của cái hội họa hôm nay. Công việc của Victoria's Gallery ngoài cái đi kiếm những họa sĩ có tiếng ở Việt Nam hoặc là ở châu Á, chúng tôi đi tìm kiếm, đi học hỏi để biết coi là họa sĩ nào có tay nghề cao. Nhưng mà cái việc chính của Victoria's Gallery, mỗi khi mà lựa chọn một họa sĩ, chúng tôi đi đến tại chỗ, chẳng hạn là về Việt Nam, đi thăm viếng những họa sĩ đó và lại để nói chuyện với họa sĩ, để hiểu cái việc làm của những họa sĩ đó. Vì cái việc làm đó rất là quan trọng cho một gallery, vì gallery thay mặt họa sĩ để nói về việc làm của họ. Thành ra cái quan trọng đối với tôi là mình phải hiểu cái việc làm của họa sĩ, mình phải hiểu con người của họa sĩ, và quan trọng nhất đó là cái con đường đi của họ phải hợp theo những cái con đường đi của gallery, nghĩa là hai con đường nó phải đi cùng với nhau. Tôi về Việt Nam tháng 8 năm 2012, gặp những họa sĩ Việt Nam như anh Lê Thừa Tiến hoặc là Mai Đắc Linh hoặc là những họa sĩ khác. Đây thì tôi chỉ nói những họa sĩ mà tôi đã lựa chọn thôi, còn nhưng thật ra thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều họa sĩ. Thì chúng tôi cũng có dịp là đi thăm viếng những gallery khác, vì tôi nghĩ là việc làm của gallery là quan trọng, là không những là mình làm việc với họa sĩ nhưng mà mình phải làm việc với những gallery khác có tiếng ở bên Việt Nam, vì những cái gallery khác đã có một cái, họ đã có một cái việc làm riêng của họ, cái nhìn của họ, họ đã đi nhìn những họa sĩ ở Việt Nam hiện tại bây giờ, họa sĩ mới, thì nó là một cái cơ hội cho mình để mình nói chuyện, để mình trao đổi, để mình hiểu thêm họa sĩ, cắt con đường đi của những người họa sĩ mới ở Việt Nam như thế nào. Thì tôi cũng có thăm nhiều gallery ở Hà Nội và ở Sài Gòn. Theo như tôi thấy là họa sĩ Việt Nam mới, họa sĩ mới rất nhiều, nhiều người rất là có tài. Đối với tôi thì cái tài nhiều khi nó cũng rất là hay, nhưng mà nhiều khi nó cũng rất phản tác dụng cho cái nghề chính của mình. Nghĩa là sao? Nghĩa là người họa sĩ tay nghề cao, thường họ phải cần một cái sáng tạo đặc biệt của họ. Họ phải đứng một mình trong cái con đường sáng tạo của họ. Nhưng cái đôi con đường sáng tạo của họ nó phải đi đúng cái con đường đi hội họa hiện tại bây giờ. Đi theo con đường hội họa của thế giới, cái quan trọng là sáng tác, nhưng mà họ phải cần thì giờ, cần thời gian để tìm kiếm, khám phá nội tâm của họ trong cái con đường sáng tạo của họ. Cái đó nó rất là quan trọng. Một người họa sĩ mà có cái tay nghề cao á, đối với tôi á, là họ phải cần có một cái sáng tạo của họ rất là đặc biệt, riêng của họ, chứ không có phải là lấy những ảnh hưởng của những họa sĩ từ xứ này qua xứ nọ, hoặc là những cái đề tài đã có rồi. Cái sáng tạo của họ nó cần phải độc đáo.
Ba vị người RFI xin thành thật cảm ơn anh Trần Ngọc Được đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn anh.
Chương trình tạp chí hôm nay là một cuộc sống muôn màu do Thanh Phương phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Làm răng ở Hungary tiết kiệm từ 50 đến 70%. Các bệnh viện nha khoa ở Hungary đang thu hút ngày càng nhiều du khách Pháp đến đây để chữa răng với những lời chào mời cực kỳ hấp dẫn như trên. Những lời chào mời như vậy được đăng tải rộng rãi trên các nhật báo Pháp, kèm theo một số điện thoại di động. Gọi đến số này, khách sẽ được nghe một cô gái nói tiếng Pháp với giọng Đông Âu đề nghị khách hẹn gặp ngay để tính sơ bộ giá cả trước khi gửi qua email bản giá chi tiết trong vòng từ 3 đến 5 ngày sau. nếu khách thu xếp được để đi Hungary trong thời hạn 30 ngày thì sẽ được hưởng giá đặc biệt. Thường đó là những hãng chẳng dính dáng gì đến nghề răng, nhưng chuyên về du lịch nha khoa trọn gói, tức là bao gồm cả chuyến bay, khách sạn và dịch vụ làm răng với giá rất thấp. Ở Hungary, bọc một răng chỉ tốn từ 200 đến 400 euro, còn trồng một răng giả chỉ tốn khoảng 600 euro, trong khi ở Pháp phải tốn ít nhất 1.500 euro. Khách Pháp hay Đức được tiếp nhận tại những bệnh viện nha khoa chỉ dành cho người nước ngoài với giá cao gấp từ 2 đến 3 lần so với giá dành cho dân Hungary. Theo thống kê, trong năm 2011, khoảng 1.500 người hưởng chế độ bảo hiểm y tế của Pháp đã đến Hungary để làm răng với chi phí tổng cộng 2,7 triệu euro. Nhưng theo Liên hiệp các công đoàn nha sĩ của Pháp, trung bình thời gian lưu lại Hungary để làm răng giả chỉ là 5 ngày. Như thế thì không thể có sự chuẩn bị chu đáo, cũng như theo dõi hậu phẫu đàng hoàng. Thành ra có rất nhiều trường hợp khách trở về Pháp mang bộ răng mới rất đẹp, nhưng lại bị nhiễm trùng nặng do nha sĩ Hungary không chữa chân răng thật kỹ hoặc do thời gian lành vết thương quá ngắn. Thậm chí một số hãng giới thiệu cho khách đến khám các nha sĩ Pháp trước khi đưa họ sang Hungary để trồng răng giả hoặc làm hàm răng giả. Nhưng các nha sĩ Pháp nào làm như thế là vi phạm quy định của nha sĩ đoàn, có thể bị những hình thức kỷ luật lên đến cấm hành nghề. Vấn đề là mô hình Hungary này cũng bắt đầu được áp dụng ở Pháp, tức là một số hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực y tế này cũng có những dịch vụ bọc răng và trồng răng với giá rất rẻ, không thua gì Hungary.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình tạp chí của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Minh Anh, lại góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Florent Pagny, gồm toàn những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc Tây Ban Nha. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hawk and Hall Love Affairs qua tiếng hát của Prince.
But the world